Sách Cầu Nguyện Có Kết Quả. Tác giả Kenneth Hagin. Dịch giả Apollos Nguyễn. Chương 4. Cầu Nguyện Hiệp 1 Mang Lại Kết Quả. Khi chúng đã tha ra, hai người đến cùng anh em mình thuật lại mọi điều các thầy tế lễ cả và các trưởng lão đã nói. Mọi người nghe đoạn thì một lòng cất tiếng lên cầu Đức Chúa Trời rằng: Lạy Chúa là đấng dựng nên trời, đất, biển cùng muôn vật trong đó. Này, xin Chúa xem xét sự họ ngăm dọa và ban cho các đầy tớ Ngài giao giảng đạo Ngài một cách dạn dĩ. Giơ tay Ngài ra để nhờ danh đầy tớ thánh của Ngài là Đức Chúa Giêsu mà làm những phép chữa lành bệnh, phép lạ và dấu kỳ. Sách Công Vụ, đoạn 4, câu 23, 24, 29 và 30. Thật tốt khi có những người bạn ở bên cạnh trong lúc gặp khó khăn. Thật tốt khi ở gần những người biết cách cầu nguyện. Pierre và Jean biết điều này đúng. Một ngày nọ, khi Pierre và Jean đi qua cửa đẹp để đến đền thờ, họ thấy người đàn ông hàng ngày ngồi đó ăn xin. Pierre nói với người đàn ông: Hãy nhìn xem chúng ta. Người ăn xin nhìn lên, mong nhận được vài đồng xu. Nhưng Pierre nói: Ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho ngươi. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ ở Nazareth, hãy bước đi. Pierre nắm tay người ăn xin và đỡ dậy. Người đàn ông bắt đầu bước đi vào đền thờ. Vừa đi, vừa nhảy, vừa ngợi khen Đức Chúa Trời. Pierre và Jean bị bắt, bị đe dọa, được lệnh không được giao giảng và dạy dỗ nhân danh Chúa Giêsu nữa. Chúng ta đọc trong sách Công Vụ đoạn 4 câu 23-30 điều gì đã xảy ra khi họ được thả ra. Khi chúng đã tha ra, hai người đến cùng anh em mình thuật lại mọi điều các thầy tế lễ cả và các trưởng lão đã nói. Thật tốt khi ở giữa những người bạn biết cách cầu nguyện. Nếu nhóm tín đồ đó giống như một số người trong các hội thánh ngày nay, thì họ sẽ bầu một ban soạn thảo một số thỏa thuận để họ có thể sống hòa hợp cùng nhau. Rốt lại, những thầy tế lễ cả và những trưởng lão cũng là những người sùng đạo. Mặc dù họ không chấp nhận Chúa Giêsu là đấng Messi, nhưng họ cũng tin vào cùng một Đức Chúa Trời khi cầu nguyện và cũng đến đền thờ. Thế nhưng nhóm tín đồ này đã không bầu bất cứ ban bệ nào. Họ cũng không thực hiện bất kỳ sự thỏa hiệp nào. Họ một lòng cất tiếng lên kêu cầu Đức Chúa Trời. Có sức mạnh trong lời cầu nguyện hiệp một. Đến từ các hội thánh khác nhau, đôi khi chúng ta quen làm mọi việc theo một cách nhất định. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng cách chúng ta thường làm là cách phải làm. Tôi lớn lên trong một nhà thờ Baptist miền Nam và không quen nghe mọi người cầu nguyện lớn tiếng khi cầu nguyện hiệp một. Thông thường trong nhà thờ chúng tôi, một người dẫn dắt sự cầu nguyện. Nhưng chúng tôi không bao giờ cầu nguyện lớn tiếng như một hội chúng. Tuy nhiên, bà tôi được cứu nhiều năm trước đó trong một buổi nhóm lều trại kiểu giám lý cổ điển. Vì vậy, bà đã quen nghe mọi người cầu nguyện lớn tiếng. Sau đó, một số tín đồ phúc âm toàn vẹn đến thị trấn chúng tôi dựng lều. Bà tôi đến buổi nhóm của họ. Bà nói tôi cũng nên đi đến. Mặc dù tôi đã được cứu và được chữa lành trước đó, tôi chưa bao giờ nghe đến cái tên phúc âm toàn vẹn. Một đêm nọ, tôi ghé vào và đứng ngoài lều nghe sứ điệp. Tuần tiếp theo, tôi đi ngang qua và ghé vào trong lều dự toàn bộ buổi nhóm. Sau khi mục sư giảng xong, ông ta quay lại phía đám đông, bắt tay mọi người và hỏi họ có phải là cơ đốc nhân không. Thực tế, tất cả những người ông nói chuyện đều tiến lên bục giảng. Ông hỏi tôi có phải là một cơ đốc nhân không. Tôi nói với ông là tôi đang ở trong mục vụ. Ông mời tôi lên bục giảng để cầu nguyện, vì chắc là việc ấy không làm cho tôi bị tổn thương. Rồi sau đó mục sư quay đi, tiếp tục buổi nhóm. Ở hội thánh chúng tôi chưa bao giờ thấy điều này xảy ra. Lúc mục sư mời tôi lên cầu nguyện, tôi hơi bị tự ái, vì tôi chưa bao giờ nghe chuyện cầu nguyện lại có thể làm cho ai đó bị tổn thương. Vì vậy, tôi đi lên cầu nguyện. Nhưng tôi hơi khó chịu vì tất cả họ đều cùng cầu nguyện lớn tiếng, trong khi tôi thì chỉ cầu nguyện thì thầm. Một hội thánh đã được xây dựng từ cuộc phân hưng này, và tôi đến các buổi thờ phượng vì chúng làm đức tin tôi mạnh mẽ. Nhưng mỗi lần đi lên bục giảng cầu nguyện, tôi hay lui ra xa những người khác. Một lần tôi đã liều nói với họ rằng Chúa không bị nặng tai đâu. Họ trả lời tôi là Ngài cũng không bận tâm về việc đó. Khi tôi bắt đầu suy nghĩ, tôi nhớ rằng những người này biết về sự chữa lành thiêng liêng, còn hội thánh của tôi thì không. Và họ đã đúng về sự chữa lành thiêng liêng. Họ có thể biết một số điều khác mà tôi không biết. Tôi quyết định đọc hết sách Công vụ các sứ đồ và dùng bút chì đỏ gạch chân chỗ có hai hoặc nhiều người cầu nguyện trong một nhóm. Tôi sẽ xem họ làm điều đó như thế nào. Khi tôi đọc sách Công vụ, gạch chân những câu kinh thánh này, tôi không thể tìm thấy một chỗ nào có nhóm lại và một người được gọi lên dẫn dắt sự cầu nguyện. Tôi cũng không thể tìm thấy những lời cầu nguyện hay bất cứ điều gì tương tự. Tôi tìm thấy trong kinh thánh ghi lại rằng họ đã cất lớn tiếng mình. Tất cả đều cầu nguyện cùng một lúc và tất cả đều cầu nguyện lớn tiếng. Lần sau, khi tôi đến các buổi nhóm phúc âm toàn vẹn, tôi đứng ngay giữa họ cầu nguyện.